chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 3 năm 2018, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ kinh nghiệm với các du khách đang có kế hoạch du lịch tại khu du lịch Hồ Núi Cốc qua tiểu mục Du lịch quanh ta. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Phường Hoàng Văn Thụ sôi nổi phong trào tập luyện thể dục thể thao. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều du khách khi đến với thành phố Thái Nguyên đều không thể bỏ qua điểm du lịch Hồ Núi Cốc. Từ lâu, Hồ Núi Cốc được coi là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ cuối tuần hoặc những chuyến dã ngoại trong ngày. Tuy nhiên, khi đến với Hồ Núi Cốc, không phải du khách nào cũng hiểu rõ về nơi đây. Chính vì vậy, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm giúp quý vị và các bạn có chuyến du ngoạn tại Hồ Núi Cốc đầy vui vẻ và ý nghĩa. Hồ Núi Cốc được ví như một Hạ Long thu nhỏ của Thái Nguyên, gắn liền với truyền thuyết về chàng cốc và nàng công. Với cảnh quan thiên nhiên hết sức tuyệt đẹp, khi đến du lịch Hồ Núi Cốc, du khách không đơn thuần đến để nghỉ ngơi, mà còn đắm mình vào huyền thoại để cảm nhận rõ hơn về tình yêu, về cuộc sống. Tùy thuộc vào mục đích chuyến đi mà bạn có thể du lịch Hồ Núi Cốc vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Những thời điểm thích hợp nhất để khám phá Hồ Núi Cốc là vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9. Vào thời điểm này, Hồ Núi Cốc thu hút rất nhiều khách du lịch nên rất đông vui, nhộn nhịp. Các hoạt động tham quan và nghệ thuật cũng được tổ chức nhiều hơn. Bạn không nên đi Hồ Núi Cốc vào các tháng mùa đông bởi cảnh sắc không có gì đặc sắc, cũng không đông đúc vui vẻ, nhất là nhiều hoạt động tham quan và khám phá không được tổ chức do giới hạn số lượng khách. Hồ Núi Cốc hiện nay là một trung tâm giải trí phức hợp. Sau khi mua vé vào cổng với giá 130.000 đồng một vé một người, đã bao gồm tất cả dịch vụ, bạn sẽ choáng ngợp ngay bởi tượng Thích Ca Mâu Ni cao 45m. Điều đặc biệt của bức tượng nằm ở chỗ, nó là tượng rỗng, trong lòng là một ngôi chùa tháp vàng. Du khách thường tới đây đầu tiên trong chuyến hành trình tham quan Hồ Núi Cốc. Sau khi rời khỏi khu quần thể này, bạn nên ghé qua các động Âm Phủ, Thủy Cung, Huyền Thoại Cung, động Ba Cây Thông, khu vui chơi giải trí Núi Cốc Vàng, hồ bơi, khu trò chơi cảm giác mạnh, hoặc có thể đi đạp vịt, đi thuyền sang đảo khỉ, đảo dê, đảo cò. Cuối cùng là ghé qua chợ tình để mua quà lưu niệm cho người ở nhà. Đến buổi tối thì đi xem lửa trại hoặc nhạc nước. Một điểm dừng chân khá lý thú ở Hồ Núi Cốc mà ít ai biết đến, đó là khu trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống trên đảo Núi Cái, là đảo lớn nhất Hồ Núi Cốc. Khi lên đảo, bạn sẽ phải leo 108 bậc thang để lên thăm nhà cổ 200 tuổi bằng gỗ lim và chiêm ngưỡng hơn 1.000 hiện vật trưng bày đại diện cho 90 làng nghề truyền thống khác nhau trên cả nước. Nếu chỉ có kế hoạch du lịch Hồ Núi Cốc một ngày, thì du khách không cần phải quan tâm đến vấn đề lưu trú ở Hồ Núi Cốc. Nhưng nếu bạn định lưu trú tại đây từ 2 ngày trở lên, chúng tôi khuyên các bạn nên đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ trước khi đi, nhất là vào mùa cao điểm du lịch. Mặc dù số lượng nhà nghỉ, khách sạn ở đây rất nhiều, nhưng bạn vẫn có nguy cơ rơi vào tình trạng cháy phòng nếu không đặt trước đó. Và cuối cùng, khi đến Hồ Núi Cốc, du khách có thể thỏa sức thưởng thức ẩm thực với nhiều đặc sản hấp dẫn, đặc biệt là đặc sản thú rừng tại nhà hàng Bến Đợi. Đây là nhà hàng được số đông du khách lựa chọn khi đến du lịch Hồ Núi Cốc. Nhà hàng Bến Đợi nằm trong trung tâm du lịch Hồ Núi Cốc, có không gian thoáng mát và sát bờ hồ, thuận tiện cho du khách tham quan trải nghiệm. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn, cũng như du khách gần xa, có thêm nhiều kinh nghiệm khi đến với Hồ Núi Cốc. Và các bạn biết không, tháng 3 này chính là thời điểm để chúng ta cùng đi và đến Hồ Núi Cốc đấy. Chúc quý vị và các bạn cuối tuần thật nhiều niềm vui.
Để hương trôi
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã có những bước chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Từ đó không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Cứ buổi chiều các ngày trong tuần, tại nhà văn hóa tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên lại diễn ra các hoạt động thể thao sôi nổi. Sau một ngày làm việc, người dân trong tổ tìm cho mình một môn thể thao thích hợp để tập luyện. Trẻ em thì hăng say đá bóng, còn người lớn thì tích cực tập luyện các bộ môn thể thao như cầu lông, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, đi bộ. Ông Vũ Thành Công, tổ trưởng tổ dân phố 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, phong trào tập luyện thể dục thể thao được người dân trong tổ duy trì từ nhiều năm nay. Đến nay, tổ đã thành lập được các đội bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh kinh lạc thao, cầu lông và đội văn nghệ của tổ. Nhờ đó, hầu hết mọi người dân trong tổ, từ già đến trẻ, đều tích cực tham gia thể thao. Ông Công cho biết thêm.
Phải nói là trong những năm gần đây, tổ phong trào của thể thao của tổ 12 phát triển rất sôi nổi. Bởi vì từ trẻ đến già, có những coi như là bà, có những ông, năm nay coi như 78, 79 vẫn ra tập buổi tối. Hoặc là có những công chức nhà nước đi làm về vẫn ra đánh cầu lông. Kể cả nam và nữ, các ông, các bà, các cháu thiếu niên niên từ cái độ tuổi coi như là 6-7 tuổi cũng ra tập bóng đá như thế này.
Còn bà Vũ Thị Ngọc Đức, một người dân tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ thêm.
Tôi thấy rằng là cái phong trào tập thể dục thể thao rất tốt cho bản thân và coi như thúc đẩy cả cái lớp trẻ coi như là cùng hưởng ứng. Tôi thấy rất là vui. Đi đâu có thấy trong phường thì cũng cái phong trào thể dục thể thao rất là hăng hái và nổi trội.
Được biết, phường Hoàng Văn Thụ hiện có 6 câu lạc bộ thể thao hoạt động có hiệu quả, trong đó nhiều câu lạc bộ trở thành nòng cốt trong phong trào thể dục thể thao. Điển hình là câu lạc bộ bóng chuyền hơi Phù Liễn, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Các câu lạc bộ này thu hút khá đông người dân tham gia tập luyện, từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Ông Lê Thái Hòa, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền hơi Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Nói chung là tinh thần thể thao muốn được phát triển thì trước hết nó phải có tinh thần tự giác. Đấy. Thế thì duy trì được cái phong trào, ví dụ như bóng chuyền hơi, tập dưỡng sinh hay là cờ tướng là căn bản là sự tự giác. Trong cái phường Hoàng Thụ thì các môn thể thao thì đều được nhân dân là hết sức hào hứng để tham gia. Cộng với sự hướng dẫn chỉ đạo tạo điều kiện của chính quyền địa phương và các đoàn thể quần chúng cho nên phong trào hết sức sôi nổi.
Cùng với thành lập các câu lạc bộ thể thao, phường Hoàng Văn Thụ luôn quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa thể thao. Đến nay, hầu hết các nhà văn hóa của nhiều tổ dân phố trên địa bàn đã có sân chơi cầu lông, cờ tướng, tập dưỡng sinh, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ người dân trên địa bàn phường tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng. Đến nay đạt trên 55%. Nhiều tổ dân phố trên địa bàn đã giới thiệu nhiều tấm gương thể thao tiêu biểu, đóng góp chung cho sự nghiệp phát triển thể thao của phường nói riêng và của toàn thành phố Thái Nguyên nói chung. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc, Phó Chủ tịch phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ sự quan tâm của các cấp chính quyền, từ phường cho đến tổ dân phố, thì việc rèn luyện thể dục thể thao của người dân đã dần đi vào ý thức, thành nề nếp, đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và trong thời gian tiếp theo thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao cũng như rèn luyện thể dục thể thao tại cộng đồng dân cư.
Có thể nói qua việc tập luyện thể dục thể thao, đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ ngày càng được nâng cao. Nhiều câu lạc bộ, nhóm, điểm tập luyện thể thao tiếp tục được thành lập và hoạt động có hiệu quả, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch.